Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo. Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật. Kính thưa thầy trụ trì, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay là buổi chia sẻ Phật pháp cuối cùng trong chuyến thăm viếng chùa của chúng ta cũng như là thăm viếng tất cả quý Phật tử trên cái tinh thần trao đổi Phật pháp một cách thân thiết, gần gũi, nhẹ nhàng, thoải mái. Thành ra xin tất cả quý Phật tử không những là những câu hỏi ghi trong giấy, quý vị có thể phát biểu ở ngoài cũng được, đừng có ngại, tại vì nếu ngại thì lỗ. Minh Thành thì bằng tất cả tấm lòng, biết tới đâu Minh Thành tâu tới đó thôi, mà chỉ nói trong cái sự tu học. Xin quý Phật tử hiểu được cái tinh thần đó. Câu hỏi thứ nhất, kính thưa Thầy, người tu tịnh độ chỉ chuyên niệm Phật A-di-đà thôi. Có người khi nghe băng giảng nói Phật Dược Sư hay Quán Âm Bồ-Tát Linh thì chuyển qua niệm Phật Dược Sư hoặc là vị Bồ-Tát đó để cho hết bệnh. Vậy có phải là tạp niệm hay không? Và có nên niệm như vậy hay không? À, xin Thầy chỉ dẫn cho chúng con được rõ. Phật tử này hỏi mình tu tịnh độ niệm Phật thì chỉ chuyên niệm Phật thôi. Rồi có những người thì nghe về cái sự linh cảm của Đức Phật Dược Sư hay Bồ Tát Quán Thế Âm như vậy đó, niệm để cho hết bệnh, thì vậy niệm vậy đó có nên hay là không? Như vậy có phải tạp niệm không? Thì thưa với Phật tử là chúng ta tu thì lấy cái pháp môn như mình niệm Phật cầu sanh tịnh độ thì lấy cái danh hiệu Đức Phật A Di Đà làm chính. Nhưng mà lâu lâu mình có niệm Quán Thế Âm không? Trong thời khóa có niệm không? Như vậy rồi tạp niệm sao? Như vậy là không có trúng, phải không? Mình có cái nhân duyên với Bồ Tát Quán Thế Âm, mình niệm để mình tập theo cái hạnh từ bi của Ngài, hoặc là mình niệm cái danh hiệu của Đức Phật Dược Sư để noi theo cái đạo hạnh của Ngài, cũng như là có những cái lúc mình bệnh hoạn nguy cấp, một phần chí thành, một phần lo trị bệnh, rồi một phần cũng nhờ cái quy luật của Tam Bảo mà được chuyển biến. Như vậy là chánh là mình niệm Phật A Di Đà, nhưng cũng có thể phụ niệm thêm những danh hiệu của Bồ Tát hoặc Phật khác cũng được. Còn trừ trường hợp thí dụ như là bữa nay thì niệm vị này, ngày mai nghe nói linh có thôi bỏ không niệm nữa, qua trì chú gì đó, rồi xong trì chú vài bữa có không có trì chú này, qua một pháp gì đó hay hơn nữa, thì như vậy là không có cái ý chí kiên định, không có lập trường vững chắc. Còn nếu mình niệm để phụ thêm thì tốt, chứ không có lỗi, không phải là tạp niệm. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, kính thưa Thầy, con nghe băng Thầy đã lâu, hôm nay mới đủ phước chuyên diện kiến. Thầy cho con được hỏi, có lúc con nghe phải làm phước bố thí cúng dường, con cũng đã làm như vậy. Xong, có lúc con nghe băng thì Thầy nói chỉ cần niệm Phật thôi, không cần làm gì thêm. Con hỏi lấn cấn, xin Thầy giảng giải dùm con. Con là Phật tử mới biết đạo chưa lâu, cảm ơn Thầy. Đúng rồi, mới biết đạo chưa lâu. Thì có lúc thì nghe nói rằng là phải làm phước, bố thí cúng dường. Rồi có lúc thì lại kêu đó là chỉ chuyên niệm Phật thôi, không cần làm thêm gì khác. Ở đây quý Phật tử phải hiểu, như mình bị bệnh cảm thì mình đi lại tiệm mình mua thuốc gì? Mua thuốc cảm thôi. Còn nếu nhức đầu lại tiệm mua thuốc gì? Thuốc nhức đầu. Chứ mình bị một bệnh mà lại mua bốn thứ thuốc rồi về uống cái gì, phải không? Thành ra lúc nào mà mình công phu niệm Phật thì lúc đó chỉ chuyên tâm nhất ý một câu A-di-đà, tâm lặng tưởng nhớ chuyên thôi. Tức là trong tâm mình buông hết tất cả những cái suy nghĩ, những cái lo toan, thậm chí những cái tính toán mà tính đi làm điều thiện cũng buông. Tại vì lúc đó đang niệm Phật mà, không có nghĩ, không nhớ gì hết, chỉ nhiếp niệm thanh tịnh trong cái danh hiệu Phật mà thôi. Đó là khi niệm Phật mình tu định, tu huệ. Còn khi làm phước thì đó là mình tu phước. Mình thấy người nghèo khổ mình giúp đỡ, mình thấy khó khăn mình hỗ trợ. Giống như sáng chúng ta đã học với tinh thần từ bi đó, thì như vậy là pháp của Phật là nó có nhiều môn, vô lượng môn. Mà mình thích hợp với cái môn nào thì mình tu theo môn đó. Với lại thường thường có chánh có trợ, gọi là chánh hạnh trợ hạnh. Tức là một môn chính rồi có thêm mấy môn phụ. Quý vị thấy như chim mà chỉ có một cánh nó bay được không? Một chiếc xe có một bánh thôi chạy được không? Có thể chạy được, nhưng mà siết chạy chút xíu chơi thôi, phải không? Còn không là phải té. Cho nên thường thường chẳng những hai bánh mà còn phải bốn bánh nữa, phải không? Bên đây chắc chạy xe bốn bánh không à. Cho nên đó, một thì không có thành. Thành ra đó, có phước, có huệ, có chánh, có trợ, gọi là phước, huệ, song tu, bi trí, song vận, chánh trợ hỗ tương với nhau. Giống như chim có hai cánh mới có thể cất cao lên trời xanh, giống như xe có hai bánh hoặc là bốn bánh mới có thể vượt xa nghìn muôn dặm. Mình tu hành cũng vậy, là phải có hỗ trợ lẫn nhau. Chẳng những làm phước mà còn tu thêm nhẫn nhục, mà còn tu thêm từ bi, phải không? Rồi tu thêm trì giới nữa, thì lấy niệm Phật làm chính. Nhưng rồi có những cái pháp phụ mình cũng phải tu thêm. Cho nên ở trong đạo mình nói một tâm muôn hạnh, muôn hạnh một tâm. Nói chữ Nho là nhất tâm vạn hạnh, vạn hạnh nhất tâm. Nhất tâm là mình tu cái gì với cái mục đích cũng trở về cái tâm thuần nhất thanh tịnh. Tất cả những cái việc mà mình tu á, tụng kinh, trì chú, niệm Phật, lễ, mọi cái pháp môn tu á, là đều trở về cái tâm thuần nhất thanh tịnh. Đó là cội gốc. Tại vì trở về cái tâm đó thì yên định, thì trí huệ mới tỏa phát. Đó là cội gốc ở bên trong. Rồi bây giờ từ cái tâm thuần nhất thanh tịnh đó mới làm bao nhiêu việc lợi ích cho mọi người, lợi lạc cho chúng sanh. Nếu như mình niệm Phật không mà mình thấy người trong gia đình của mình đang khó khổ hoặc là đang ngã xuống xỉu, mình ngồi đến niệm Phật yên không? Được không? Lúc đó phải làm sao? Đứng dậy đỡ đưa tới bác sĩ này kia, phải không? Chứ mình nói thôi giờ niệm Phật không mà khỏi làm mấy kia, cho nên ai xỉu xỉu kệ, như vậy thì đâu được, phải không? Đó là chúng ta thấy được cái tinh thần như vậy. Cho nên mà mình hay nghe cái câu ca dao đó: một cây làm chẳng nên non, ba cây chụm lại nên hòn núi cao. Đó là nói cái tính hòa hợp đoàn kết. Nhưng mà chúng ta nhìn cũng có thể thấy được cái sự tu hành nó hỗ trợ lẫn nhau rất là nhiều môn, rất là nhiều pháp. Cho nên quý vị thấy khi mà một con người mà có đầy đủ nhiều mặt, thì mới hạnh phúc. Chứ nếu như có một mặt thì quý vị thấy được hạnh phúc không? Thí dụ như người đó thiệt là đẹp nhưng mà nghèo, nghèo để ăn xin, thì quý vị thấy có tốt chưa? Đã được đẹp, đã được giàu nhưng mà dốt, thì quý vị thấy được không? Có được tốt toàn vẹn chưa? Chưa. Đã được đẹp, đã được giàu, đã được học giỏi nhưng mà đau khổ về tình cảm, à, phải không? Quý vị thấy được tốt chưa? À, rồi đó, à, trong gia đình á, không có được êm ấm lộn xộn hoài, có được tốt không? À, rồi hoặc là được hết mấy đó nhưng mà bệnh, gặp chứng bệnh nan y, thì quý vị thấy tốt không? À, cho nên chính vì thế đó, à, trong cái cuộc sống nếu mà mình muốn được có cái hạnh phúc thì có nhiều mặt đầy đủ, phải không? Mình mới là con người hạnh phúc, mới con người được là tốt. Thì cái sự tu cũng vậy. Tại sao phải tu nhiều pháp? Tại vì khi quý vị tu á, thí dụ như mình bố thí, mình giúp đỡ người nghèo khổ, à, thì sanh ra cái giàu có đầy đủ. Thích không? Thích giàu không? Đó, ai cũng thích trơn, phải không? À, rồi mình có thích là sống lâu khỏe mạnh, thích không? Thích. Cho nên Phật dạy mình làm gì? À, giữ giới sát sanh, phải không? Ăn chay rồi còn phóng sanh nữa. Rồi quý vị có thích là được, à, vợ chồng hạnh phúc trăm năm bách niên giai lão không? Thích không? Cho nên Phật dạy mình giữ giới gì? À, không tà dâm, phải không? Rồi quý vị có muốn mình sanh ra được thông minh trí huệ, học rộng nhớ dai, thích không? Phật dạy mình giữ giới gì? Không uống rượu. Nói thêm không uống bia nữa, nói cho đủ, phải không? À, quý vị thấy chưa? Rồi á, mình có thích là cái lời nói mình nói ra ai cũng lắng nghe, ai cũng vui vẻ, ai cũng là mến thích mỗi khi mình phát ra lời nói, thích không? Thích. Cho nên quý vị thấy năm giới đó, không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, đó là, đó là cái nhân để mình được cái quả đó. Không sát sanh cho nên khỏe mạnh, à, không có bệnh sống lâu, rồi không trộm cắp cho nên tài sản được bền chắc, à, rồi chẳng những không trộm cắp mà còn bố thí nữa cho nên giàu có. Rồi gì nữa? Không tà dâm, gia đình được hạnh phúc vui vẻ. Rồi không, không nói dối, phải không? Cho nên được tín nhiệm, có uy tín, mọi người nè mến thương. Rồi không uống rượu, cho nên được thông minh sáng suốt trí huệ. Đó, rồi quý vị thấy năm giới đó là có những cái hỗ trợ rất nhiều cho cái cuộc sống của mình được hạnh phúc rồi. Nếu mà quý vị làm thêm nhiều rộng lớn nữa, 10 điều lành hay là lục độ vạn hạnh, tức là bao nhiêu cái thiện, bao nhiêu cái lành á, mình nhìn thấy người ta khổ á, mình đều giúp đỡ tùy theo cái khả năng của mình. Đó gọi là muôn hạnh của Bồ Tát. Mà nếu quý vị làm được vậy á, thì sau này quý vị thành Phật á, 32 tướng hảo, 80 vẻ đẹp. Mà giờ khoan, chưa nói thành Phật đi, đời sau sanh ra làm hoa hậu thế giới, chịu không? À, hoa hậu là do tu cái gì? Nhẫn nhột, à, nhẫn nhột. Rồi á, sanh ra làm người giàu có số 1 nhất nước Úc, chịu không? Chịu. Đó, quý vị thấy chưa? Chưa nói cao, đó là mới tu vừa vừa thôi mà còn được vậy đó. Mà nếu mà mốt thành Phật cái thôi thì công đức vô lượng vô biên, trí huệ vô tận, đi tới đâu á, nói cái tên nghe thôi là chúng sanh đều phát tâm quy ngưỡng cung kính. Quý vị thấy như giờ mình nghe danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thôi, chỉ nghe là trong lòng mình sao phát khởi cái sự cung kính, phải không? Quý trọng, đảnh lễ. Là tại sao vậy? Tại ngài tu bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp á, à, phải không? Ngài tu cung kính tất cả mọi người, ngài tu cái hạnh nhẫn nhục, từ hòa nhân ái, à, thương xót khắp tất cả chúng sanh, cho nên bây giờ mới được cái quả vậy. Quý vị có muốn người ta nghe tới tên mình, người ta cười, người ta quý không? Nghe không? Thích không? Hay là nghe tới tên mình chạy? Thích cái nào? À, chắc thích cái kia hơn, phải không? À, cho nên nhớ là chánh hạnh là niệm Phật, tu, hít vô A Di, thở ra là Phật, thấy rõ mạng sống này mong manh trong hơi thở, đó là trí huệ ở bên trong để buông bỏ phiền não. Còn bên ngoài đó, làm tất cả mọi việc lành việc thiện, không có từ nan, không có ngại khổ, không ngại khó để giúp đỡ mọi người, đó là trợ hạnh. Đó, như vậy là cái sự tu hành của mình chẳng những đời này được tốt, mà đời sau sanh ra, rồi đời sau nữa, đến đâu cũng đầy đủ bồ đề quyến thuộc, anh chị em cô bác toàn bác sĩ, kỹ sư, tiến sĩ rồi không à, chịu không? A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, sao mỗi khi con tụng kinh Kim Cang là tâm con hay sân giận, hay thấy lỗi người và chỉ trích, con biết như vậy là không tốt, mong thầy hướng dẫn thêm cho con. Phật tử này hỏi là sao mỗi lần mà tụng kinh Kim Cang thì trong tâm thấy nóng giận, rồi hay thấy lỗi người khác, rồi lại hay chỉ trích người ta mà biết đó là không tốt. Mà cái chỗ này phải coi lại, coi cái bữa đó là cái tâm của mình như thế nào, mình gặp những chuyện gì, có bị lỗ vốn hay ai chọc tức gì không, chứ sao tụng kinh Kim Cang mà lại thấy sân hận. Thành ra cái chỗ này mình phải kiểm tra lại, kiểm tra nhìn kỹ coi cái nguyên do mà cái tâm sân giận á, hay là tâm thấy lỗi người hay chỉ trích đó từ đâu mà phát ra, chứ không phải tụng kinh mà lại sanh ra mấy cái tâm này, không có, phải không? Giờ quý vị thấy, nếu mình không vào cái thời khóa tụng niệm thì giờ đó mình nói chuyện phải chuyện quấy, phải không? Nói chuyện người này người kia xong rồi phiền não, hoặc là mình nhìn thấy lỗi người này sai người kia, chứ còn mình ngồi tụng kinh là tại sao thấy được, phải không? Ngồi tụng là lúc đó là thân của mình nghiêm trang ngay ngắn, miệng của mình tụng lời kinh thanh tịnh, tâm của mình thâu nhiếp ở trong từng câu kinh. Thì như vậy ba nghiệp thâu nhiếp thanh tịnh thì đó là cái lợi ích của việc tụng kinh. Còn cái tâm mà nổi lên như vậy đó thì chúng ta phải khéo nhìn lại để mà sửa chỉnh, để mà tu tập. Tại sao vậy? Bởi vì mỗi người nó có cái nghiệp, ai cũng có nghiệp hết. Nghiệp là cái thói quen của hành động. Có mấy loại nghiệp quý vị biết không? Nghiệp ở đâu? Có ba chỗ phải không? Thân nghiệp, khẩu nghiệp, ý nghiệp. Thì bây giờ những hành động của thân mà nó thành thói quen rồi thì cái đó gọi là cái nghiệp của thân. Rồi những cái lời nói của miệng mà nó thành thói quen rồi thì cái đó gọi là cái nghiệp của miệng hay là khẩu nghiệp. Những cái ý nghĩ ở trong lòng mình mà nó quen cái cách nghĩ đó rồi, cái đó gọi là ý nghiệp, cái nghiệp của ý. Thì bây giờ mình tu là mình nhìn trở lại những cái thói quen đó mà mình sửa chỉnh, mình thay đổi chứ không có gì khác. Chẳng hạn như bữa nay quý vị vô tu thì quý thầy đó là khuyên quý vị đó là tịnh khẩu, là bớt nói chuyện, thì đó là muốn giúp cho mình á là chuyển đổi cái khẩu nghiệp, phải không? Quý vị thấy giờ trong 10 nghiệp thì thân 3, miệng 4, ý bà, thân ba là sát sanh, trộm cắp, tà dâm là ba. Rồi á, ý ba là tham sân si, mà cái miệng ông này ông lại cao cấp, ông tới bốn lần, ông trội hơn thần ý hết trơn á, phải không? Bốn là gì? Là nói dối, nói lời thiêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Mình ổng là trội hết trơn, phải không? Cho nên tu giỏi tu dở dợm miệng có biết liền. Thành ra bữa nay im re là tu giỏi hết á. Nhiều khi trong bụng muốn nói gì lắm nhưng mà cũng ráng kèm, bữa nay tịnh khẩu chứ. Mấy vị thấy không? À, thành ra nó bước vô là phải hay liền là chỗ đó đó. Chứ khoan hay nói gì cao siêu gì đó, giờ cái miệng có tu được chưa cái hay tính sao, phải không? À, thành ra đó là tịnh khẩu trước, đó ra là đã dừng cái nghiệp của miệng, dừng cái nghiệp của miệng. Rồi cái thân của nay mình tu á, là quý vị thấy đó là cũng trang nghiêm tu gắt, phải không? Suốt luôn, không có nghĩ gì trơn á, coi như là quyết liệt luôn, à chuyên tu luôn. Thì đó là cái thân nghiệp mình được chuyển đổi, dừng cái xấu ác, phải không? Mà làm nên những cái việc thiện, việc lành. Rồi cái ý cũng vậy, ý bữa nay không có được suy nghĩ lung bung ở ngoài, phải không? Bước tới cổng trước nó quăng hết trơn, ba cái phiền não hơn thua lòi lỗ gì dẹp, phải không? Vô tới đây là chuyên tâm nhất ý niệm Phật, tụng kinh, nghe pháp. Cái tâm mình duyên theo cái chánh pháp, cái lẽ thật của trí huệ giác ngộ đó. Thì bây giờ nói trở lại cái vấn đề là ai cũng có cái thói quen, nhưng mà có cái thói quen khác nhau. Có người thì nặng về tham, có người nặng về sân, có người nặng về si, có người nặng về phải quấy vân vân. Mà ở đây mình nhìn trở lại thì mình mới thấy, mình nhìn lại mình thấy được á, là cái tâm nóng giận của mình nặng. Thì nếu như cái tâm nóng giận nặng thì mình dùng gì để trị? Dùng cái gì để trị? Phải dùng cái nhẫn nhịn với từ bi. Đó, quý vị thấy không? Nghe một câu gì đó là tức lên, không vừa ý là muốn nói lại ba bốn câu đó. Thì lúc đó thì hít vô a di, phải không? Thở ra đà Phật, sắp sửa đứt hơi, ở đó cãi lộn chi cho mệt. Nghe thấy không? Đây nè, đứt hơi giờ nó ở đó lo cái lộn chi cho mệt vậy? Cái lời nói đó thì qua thoáng qua một cái là mất tiêu, giống như cơn gió thoảng vậy. Nhưng mà bây giờ người ta đi mất rồi, người đó cũng mất, lời đó cũng không còn, nhưng mà ngồi đó ôm lại chi cho khổ. Quý vị thấy vậy không? Không biết tu là trở về nhà tối, lăn qua trở lại rồi nhớ cái câu đó, rồi lập tới lập lui, rồi câu là nói ý gì sâu lắm, cái câu này nhiều ý lắm, chi cho khổ vậy? Quý vị thấy phải vậy không? Câu nó thoáng qua mất rồi thì mình để vô lòng chi cho nó mệt, ở đó lo thở cho đứt thở nè, ở đó chết rồi ở đó lo làm chi. Thì vậy quý vị thấy là nhẫn nhịn, dừng cái cơn giận là mà tốt nhất á. Trong đạo dạy mình chánh duyên, chánh duyên. Phải cái người nào hay là cái vật nào hay cái sự việc nào mà nó chọc cho mình hay nổi giận thì chánh, đừng gặp mấy chuyện đó, chánh. Mà nếu như giờ hết chỗ chánh rồi, gặp cái ông xã trong nhà thì chánh đường nào, phải không? Hoặc là con cái hay sao thì bây giờ mình phải có cái sự đối diện. Trốn chánh là bước đầu thôi, nhưng cái bước thứ hai là phải là tìm cái cách để mà hóa giải, tìm cái cách để hóa giải. Mà ngay cái lúc mà quá giận đó, đừng có nói, đừng có làm gì hết á, hãy nói làm tầm bậy không à. Giận quá mất khôn, quý vị thấy phải vậy không? Lúc giận nó đâu bao giờ còn khôn đâu à, không có sáng suốt nữa. Cho nên á là nóng giận lên là không nói, không làm gì hết á, mà chỉ có làm một việc thôi, là cứ hít vô a di thở ra Phật thôi, kiếm chỗ khác trốn đi, phải không? À, rồi khi cái giận nó dịu xuống rồi thì sau đó mình mới coi thử, mình tìm hiểu nguyên nhân tại sao người đó nói như vậy, tại sao người đó làm như vậy. Khi mình hiểu ra nguyên nhân sự thật rồi đó thì đâu có gì đâu, Chuyện nó đơn giản không có gì hết trơn á, mà tự nhiên đùng đùng lên chi cho khổ, phải không? Khi hiểu được vậy rồi đó thì mình mới tha thứ được. Mà cái tha thứ đây không có nghĩa là dung túng, không nghĩa là dung túng, mà là bình tĩnh, sáng suốt, để mà mình nhìn thấy rõ cái nguyên do từ đâu nó phát sinh ra cái sai lầm này, cái tội lỗi này, cái hư cái trật này. Rồi từ đó mình mới tìm cách á, mình học đạo mà, mình có trí huệ sáng suốt mà, mình hướng dẫn, mình gợi ý. Nhưng mà nếu như mà hướng dẫn người ý mà không chịu nữa thì sao? Thì sao? Này phải sử dụng ba cảm trở lại nữa, phải không? Phải chính bản thân mình cố gắng mình làm cho tròn cái bổn phận của người vợ đi, của người mẹ đi, hay của người chồng đi, rồi từ từ họ sẽ cảm thông được. À, chứ mà bây giờ dùng hết cách rồi mà không chịu nữa thì đó là cái nghiệp phải trả thôi, thì vui vẻ trả cho rồi, phải không? Vui vẻ trả cho rồi, trả xong rồi mới đi được chứ đòi về cực lạc phẩm cao nhưng mà nợ không chịu trả rồi làm sao đi được, phải không? Vậy là quyết tâm trả đi, rồi chúng ta ứng dụng cái tinh thần từ bi, từ bi để mà mới xóa được những cái sân hận, những cái phiền não ở trong cuộc sống. Nếu mà không có cái tình thương, không có từ bi á, thì cái cuộc sống này nó là không có bao giờ mà có niềm vui, không bao giờ mà có được cái hạnh phúc. Cho nên á, chúng ta cần là thể hiện cái lòng từ bi ngay trong gia đình của mình. Thì như vậy đó là chúng ta sẽ chuyển hóa được cái tâm sân giận, rồi hay thấy lỗi của người để mà mình chỉ trích. Thì á, cái này á là chúng ta á, nhớ lục tổ dạy đó, nếu là người tu thật thì thường nhìn lại để thấy cái lỗi của mình. Khi mình vừa thấy lỗi của người á thì lúc đó cái lỗi của mình nó đã ở bên cạnh. Cho nên á là nhìn lại để thấy, để mà sửa đổi thì mỗi ngày mỗi tốt hơn. Chứ còn nếu như mà mình chỉ nhìn cái xấu cái dở của người ta thì quý vị thấy tâm mình có được yên không, có vui không? Cái mặt của người ta nó là tươi như hoa nở, mặt hoa da phấn, mà hôm nay nó nổi lên hột mụn bọc, mà cứ dòm vô ngay cái mụn bọc đó không, mà làm sao quý vị thấy không? À, sao mình không nhìn ngay chỗ đẹp đó, tự nhiên có một bọc đó, cứ dòm ngay một bọc đó không à. À, thành ra đó là con người đâu có ai mà toàn vẹn, nhân vô thập toàn mà, phải không? Mình kiểm tra lại coi mình có tròn vẹn chưa, mình có sai lầm gì không, có không, hay là mình từ nhỏ tới lớn không sai gì hết? Có sai không? Sao nói nhỏ xíu vậy? Như vậy là mình có sai rồi, mỗi khi mình bị làm trật làm sai đó mà người ta chỉ trích, người ta mắng nhiếc vô mình, rồi lúc đó mình có thấy dễ chịu không? À, mình thấy là khó chịu, mình thấy buồn, thì mình cũng thông cảm được cho những người sai giống như mình từng đã sai. Cái đâu có ai đúng hết đâu, phải không? Thì chính cái người ta sai, người ta làm, mình không có nói nặng nói nhẹ, mình không có chỉ trích, mà mình bằng cái tình thương xây dựng rất là quan trọng. Mình để mặt cho người ta thì cái đó là cũng tội nghiệp. À, nếu như cái người đó không chịu góp ý thì thôi đừng góp, góp coi chừng. Còn nếu như mình thấy người đó chịu để cho góp, góp ý, phải không? Người đó sẵn sàng nghe lời xây dựng thì mình tâm sự, lúc nào ta vui á, lúc nào mà thấy mà thoải mái thì mình thỏa thẻ, mình thì thầm hay là tâm sự để đóng góp xây dựng, đó là tình huynh đệ, tình đạo, bạn đạo là ở chỗ đó đó. À, mài dũa lẫn nhau, đẻo đục lẫn nhau thì như vậy đó thì mới có được cái lợi ích. Chứ còn nói đi nói lại nói tới nói lui rồi đó thì phiền não thêm phiền não, rồi đó là mất cái cái tâm thanh tịnh của mọi người thì có tội. Rồi như vậy là chúng ta nhìn lại thì thấy mình sẽ có những cái cách ha, nhẫn nhịn từ bi hóa giải cái tâm sân si và cái sự thấy lỗi chỉ trích người. Hết cái câu này rồi. Hay gì đà Phật. Có một Phật tử hỏi, có một vị thầy nói đạo Phật chỉ có độ sanh mà không độ tử, các thầy bây giờ chỉ lo đi tụng đám mà không lo tu tập. Người tu tịnh độ nếu không có thầy hướng dẫn hộ niệm, làm sao vượt qua cận tử nghiệp? Con xin thầy giảng cho chúng con hiểu, có phải đạo Phật chỉ có độ sanh mà không độ tử như vị thầy đã nói hay không? Ở đây quý Phật tử chưa có rõ cái chỗ là giờ hỏi, nói rằng vậy là có người nói đạo Phật chỉ độ sanh thôi mà không độ tử. Thì giờ thấy quý thầy cũng đi tụng cầu siêu, tụng đám nhiều mà không có nhiều cái thời gian tu tập. Cái câu này thì có nhiều cái vấn đề, nó không có nhất quán lắm, thì giờ nói từng phần. Đạo Phật của chúng ta đó là rộng lớn mênh mông, viên dung vô ngại dạng pháp. Cái đạo Phật không phải là một môn, mà đạo Phật là vô lượng môn. Cho nên quý vị bữa nào phát nguyện đó là pháp môn gì? Vô lượng thệ nguyện học đó. Pháp môn vô lượng, không phải có một môn. Thì như vậy đó, đạo Phật chú trọng độ sanh nhưng cũng không có quên độ tử, phải không? À, là trong tất cả chúng sanh có duyên thì Đức Phật hay là chư tăng đều độ hết. Nhưng mà cái quan trọng là mình phải lo cho chính mình ngay khi còn sống, chứ không phải đợi tới chừng sắp chết rồi lúc đó mới thỉnh mấy thầy về đặng hộ niệm. Có nhiều người tu thì không lo tu nhưng mà đặt cọc trước. Thầy ơi thầy nhớ nha, dặn hoài thầy nhớ nha, con sắp sửa có gì đó thầy lại thầy niệm hộ cho con, mà tu quá giải phiền não thì không chịu, phải không? Chưa chịu trừ dẹp tham sân si. À, mà giờ mong vậy thì quý vị thấy cái đó là hiểu lầm cái từ bi của Phật. Cho nên mới nói đó, nếu như mà không có thầy hướng dẫn hộ niệm thì làm sao vượt qua cận tử nghiệp. Quý vị thấy là gọi rằng là bình thường mình không có chịu nỗ lực tu hành, tới chừng có chuyện mà mình mới kêu. Thì như vậy đó, giống như người ta là cười, người ta châm biếm để mà nhắc nhở người tu của mình á, gặp việc đến rồi mới chịu tu, Phật tiên hiền thánh réo lu bù, gái gian khẩn nguyện nghe in ỏi mà trong lúc bình thường thấy lặng ru. Thành thường em ra không chịu tu không gì hết trơn, có chuyện là chạy kiếm thầy lia lịa, phải không? Có gì thấy không? À, thì như vậy đó thì không có được. Cho nên nó nói là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, chưa thành chánh định lưỡi hầu tê. Rồi nếu như hằng ngày không chuyên thiết thì đâu sẵn tư lương lúc trở về. Tức là rất sợ lâm chung nghiệp thức mê, là quý vị biết khi mà mình sắp sửa chết đó, thì cái nghiệp thức của mình thường thường nó bị mê muội, nó chưa thành chánh niệm lưỡi hầu tê, mình chưa có được cái chánh niệm, chưa có được cái sự tỉnh giác, lúc đó đó thì lưỡi mình nó giống như bị cứng, bị tê, không có niệm Phật được. Tuy là đại nguyện từ bi của Phật rất là rộng lớn, mười niệm chí thành là được giảng sanh, nhưng quý vị thấy mười niệm đó có dễ không? Dễ không? Giờ đừng nói chuyện xa tới khi chết, đủ như bây giờ đây nè, mà nghe con báo má ơi bữa nay lỗ vốn hết tiền, không còn đồng bạc nào hết trơn á, lúc đó còn nhớ niệm Phật được không? Còn nhớ không? Đó, quý vị thấy chưa, bình thường thôi. Rồi giờ nói chuyện gần thôi, như lúc mà mình bị đau bụng hay là nhức đầu gì đó, chóng mặt gì đó, lúc đó quý vị thấy cái tâm mình nhiếp lại niệm Phật được thanh tịnh không? Hay là nhớ cái đau không à? Đó, quý vị thấy không? Bình thường còn khỏe mạnh, mà mới bệnh tí thôi là cái tâm niệm Phật, chánh niệm của mình bị mất rồi. Huống nữa là đợi tới cái lúc mà sắp chết đó. Cho nên á, là có một vị thầy tâm sự với Minh Thành á, một thầy đã tu cũng lâu rồi, thì vào trong cấp cứu, trong bệnh viện cấp cứu, thì lúc đó đó là ở trong cái chỗ mà nửa mê nửa tỉnh, thầm thầm vậy đó, tỉnh thì không phải tỉnh, mà mê hẳn thì cũng không phải mê, ở trong cái sự hôn mê nhẹ nhẹ vậy đó, nhưng mà ý là học giáo lý, ý là tu á, nhưng mà tới đó rồi vẫn thầm thầm sợ mình chết, vẫn còn cái tâm sợ mình chết mà nhiếp niệm vô, không có niệm Phật kiên nhất được. Quý vị thấy đó, là nếu vậy thì mình không có cố gắng nỗ lực thì tới lúc đó chánh niệm được 10 niệm không? Được không? Cho nên bình thường phải có cái nỗ lực. Tín nguyện hàng ngày không chuyên thiết, đâu sẵn tư lương lúc trở về. Hàng ngày mà không có cái sự tin tưởng cho thiết tha, không cho có cái nguyện, không có cái hạnh thực hành á, cho chuyên nhất, cho tinh tấn tu tập, tới lúc đó làm sao mà nhớ được. Thì đâu có sẵn tư lương lúc trở về, tức là đi về mà không có tiền xe thì sao đi. Giờ muốn về Việt Nam mà không có tiền mua vé rồi sao đi. Vì thấy vậy không? Chẳng những có tiền mà còn phải có đồ bỏ vô trong túi nữa, phải không? Đủ thứ món hết, còn tặng bà con anh em rồi nữa làm chi, phải không? Về rồi mình còn xài nữa. Nói đơn giản thôi, về Việt Nam thôi còn phải chuẩn bị tiền đồ nữa, là tư lương đó, là hành trang đó, mà huống chi về tỉnh độ. Phải có là bất khả dĩ thiểu thiện căn phước đức nhân duyên đắc sanh bị quá. Không thể đem một chút ít thiện căn phước đức nhân duyên mà được về cõi nước cực lạc. Cho nên á, là hằng ngày phải tinh tấn từng bước chân, một bước a di một bước đà phật, sắc khoai tây cả cà rốt, sắc sắc a di một sắc đà phật, phải không? Quét nhà quét một quét a di quét thứ hai là đà phật, phải không? Thở là hít vô a di thở là đà phật. Bất cứ chỗ nào nơi nào, khi mà xong công việc hay là khi mà rảnh rang là đều vận dụng cái công phu như vậy, nó thuần nhất rồi, nó quen rồi, nó trở thành cái tập quán rồi, trở thành có cái công phu công lực rồi, thì như vậy đó, tới chừng á, chỉ cần thở cái khì bình thường quen rồi ha, hết vô a di thở ra đà phật, cái ngồi trên bông sen số 1 luôn, chịu không? Thành ra quý vị thấy là nếu mà muốn được cái kết quả vậy đó, thì hàng ngày phải có rất nhiều cái sự đó, mà tích lũy công phu, có nhiều cái sự công phu tích lũy. Có ông già ở dưới quê, mỗi lần ông tắm á, thì ông mới móc lên một cái cục đất thiệt là tròn trịa, rất là đẹp. Ông lựa đất tốt, ông móc lên, ông để đó, không ai biết ông làm gì. Ngày nào ông xuống sông, ông tắm, ông cũng móc một cục đất, ông để lên. Ông móc như vậy đâu được chừng 2 tháng, cái ông làm một cái nền nhà thiệt là đẹp mà bóng láng như bằng đất vậy. Lúc đó người ta mới biết ông này làm nền nhà. Ngày ông móc cục đất vậy à. Mà thấy chừng bình thường giờ không ai biết ông làm gì hết á. À, quý vị mấy ngày tu mà chiều vô tụng kinh hay phá tu là quý vị móc cục đất á. Bữa nay được chừng nhiêu cục rồi? Đủ cái nền chưa? Cái nền móng phải cho vững chắc, phải không? À, thì như vậy đó là đủ hành trang tư lương rồi đó. Mình về rất là vui vẻ, về gặp bạn đạo mình nhóc chảnh chân á, phải không? Đó. Rồi đừng có sợ. Có nhiều Phật tử hay hỏi thầy chứ, bây giờ con tu, con niệm Phật, làm phước vân vân, nhìn tới khi đột ngột bỗng nhiên xảy ra cái chuyện gì hay tai nạn gì đó hay bệnh hoạn, rồi lúc đó rồi con không có được chánh niệm vậy, rồi có được vãng sanh hay không, có được theo đường lành đường thiện hay không? Cái câu này rất nhiều Phật tử hỏi. Thì không phải Phật tử bây giờ mà 2500 năm trước cũng đã có người hỏi Đức Phật. Là ông Mahanam, ông đến hỏi Đức Phật như vậy. Nói bình thường con tu tập, con làm việc lành, rồi tới khi rủi như con đi đường gặp thú dữ hay là đột ngột chuyện gì đó, con qua đời bất tử, rồi lúc đó rồi con có đi theo nẻo nào? Thì Đức Phật mới đưa ra một cái thí dụ. Giống như cái cây mà nó đã ngã về phía bên phải, từ lâu nó đã ngã về phía bên phải rồi, tới khi mình cưa, mình đốn, mình chặt đó, thì cái cây đó nó ngã về bên nào? Thì ngã về bên phải, phải không? Thì vậy là cái tích lũy nghiệp, tất cả cái nghiệp lành của mình đã gom góp, mình tích chứa, phải không? Cả một cuộc đời của mình, bao nhiêu năm lâu dài mình tu tập thì không có mất đâu, phải không? Cố gắng mà giữ gìn, chứ đừng có sợ lo vậy. Chỉ lo mình không chịu niệm Phật cho nhất tâm thôi, chứ đừng lo nhiều chuyện khác, phải không? Lo mình niệm Phật thì sao cho cái tâm thanh tịnh, lo mình niệm Phật thì sao thấy rõ cái mạng sống này nó mong manh tạm bợ, để mình buông bỏ những cái tham sân si phiền não. Chứ đừng sợ là lúc mình buông hết rồi nhất niệm mà lúc đó Phật không lại rước, sợ đó thừa dư rồi, phải không? Cái đáng sợ không sợ, mà cái không đáng sợ cứ lo sợ hoài, phải không? Đó là xong câu hỏi này rồi. Đây là phải... Câu đầu tiên hỏi chút sức khỏe, thôi khỏi đọc. Câu thứ hai là thưa thầy, cũng như ở nước Úc này, mỗi một người một việc, ai cũng phải kiếm việc làm để lo cho cuộc sống. Nhưng thầy ơi, không hiểu vì sao, do duyên nào mà con lại bước vào việc làm của con là bán trong xốp thịt. Con biết là Phật tử thì làm như vậy không đúng. Cuối xin thầy hoan hỷ nói cho con biết là con phải làm sao. Phật tử này là có một cái hoàn cảnh cũng hơi khó xử. Là bây giờ mình tu thì Đức Phật dạy chúng ta đó những cái giới như nãy đã nói đó, không sát sanh vân vân. Mà bây giờ cuộc sống thì phải có làm việc, phải có sinh nhai, mà không làm thì đâu làm sao sống được. Nhưng mà giờ đó éo le là đưa vô làm một công việc, thì nếu nhìn theo con mắt của đạo Phật thì như vậy là không tốt. Thì bây giờ Minh Thành có ý kiến như thế nào để giúp cho Phật tử này có được cái tâm nó an ổn? Thì đây là về cái công việc làm. Minh Thành cũng không, hồi nãy có một Phật tử nói thôi nghỉ bán. Minh Thành thì không khuyên nghỉ bán. Và Minh Thành cũng không khuyên là tiếp tục bán. Mà Minh Thành nói để quý Phật tử thấy được. Hồi xưa mình chưa biết tu, mình chưa học đạo, thì mình thấy cái việc đó là sao? Bình thường, đâu có chuyện gì đâu, phải không? mà bây giờ mình học đạo, mình biết tu, mình thấy việc đó là có tội, phải không? Tại vì mình có tiến được bước nào chưa? Là tiến được một bước rồi, phải chưa? Bây giờ ở trong cái hoàn cảnh làm ăn của gia đình thì nếu như mà mình á là không biết đạo, không biết tu thì mình cứ làm một cách vui vẻ, một cách thoải mái như không có chuyện gì. Nhưng giờ mình biết đạo, biết tu rồi thì mình làm, nhưng mình vẫn biết cái đó là sai, tại vì hoàn cảnh mình mới làm. Thì á, ở đây nó có những cái hướng do mình suy xét mà thôi, chứ không có người khác thay thế cho mình được. Nếu như mình có một cái tâm hướng đến cái sự chuyển nghiệp, tức là đổi nghề, chuyển nghiệp là đổi nghề, thì không phải mình bỏ liền, mà mình từ từ mình coi, coi cái nghề nào mà có thể mình làm được, thì dần dần mình tìm cách mình chuyển. Còn nếu như mà mình thấy không thể chuyển được thì sao? Không chuyển được thì tiếp tục phải làm thôi, phải không? Nhưng mà trong cái làm đó mình biết lỗi rồi, rồi mình cố gắng mình sám hối, phải không? Rồi đói công chuộc tội, hay là mình làm được những việc phước, việc làm việc thiện gì đó thì mình cố gắng mình làm nhiều hơn người bình thường. Rồi từ từ nếu như mình quyết tâm thì mình sẽ thay đổi được, hoặc là có một lúc nào đó mình cũng có thể là từ bỏ được, chứ đâu phải mà mình nắm giữ hoài hoài đâu, phải không? Thì đó là do cái sự quyết tâm của mình mà thôi, chứ này mình thành không dám kêu là bỏ hay là tiếp tục. Chỉ có do chính mình suy xét coi nên hay là không nên, rồi tự mình chọn lựa một cách thật là sáng suốt. Dầu sao đi nữa thì mình cũng đã có tiến một bước rồi, thì cố gắng từ từ mình tiến thêm. Tiến làm sao mà đúng như lời Phật dạy, cái đó là hay nhất cho mình ở trong hiện tại, cuối đời, cũng như là trong cái đời sau tiếp tục của mình sẽ được thăng tiến an lành thêm hơn nữa. Nam mô A Di Đà Phật.
Nhiều khi cũng bận rộn đó thầy, không có chỉnh tề để mà ngồi niệm Phật được. Cho nên lúc cũng giống như thầy nói nãy á, lúc thì con làm công chuyện con cũng niệm, rồi đến khi mà muốn thật sự ngồi chỉnh tề để niệm thì nó quá mệt mỏi á thầy, thì con đi nghỉ ngơi. Nhưng mà trong cái giấc ngủ của con á là đã từ lâu rồi, thường xuyên lắm, mà cứ họ chở mình á thì con niệm Phật, coi như niệm Phật trong giấc ngủ luôn á thầy. Thế là gần đây con tập khi mà đi ngủ á thì con hay mang cái headphone để mà con nghe niệm Phật hoặc là những bài giảng đó thầy. Như vậy con muốn biết là khi con niệm Phật trong cái giấc ngủ mơ màng vậy, vậy chứ con có được tích lũy cái sự tu học của con không?
Mà Phật tử hỏi, bây giờ công việc làm rất nhiều thì chỉ tận dụng thời gian trong khi làm việc đó niệm Phật thôi, còn về tới nhà mà nếu mà lên ngồi thì nó muốn rã rời hết rồi. Cái này chắc nhiều người chịu lắm. Rồi cái ý thứ hai là niệm Phật quen nhiều khi giật mình trở giấc cũng có, còn cái chớn niệm Phật nữa. Thì giờ Minh Thành nói hai ý. Như hôm trước Minh Thành đã nói tâm sự với Phật tử, mình tu, mình học là để mình sống và làm việc, chứ không phải là mình tối ngày rồi mình ngồi bằng Phật không, hoặc là suốt ngày rồi mình chỉ bắt đĩa pháp nên mình ngồi hoài hay mình tụng kinh hoài. Không phải, chính cái mình niệm Phật, cái chính mình nghe pháp đó để mình đem nó ra ứng dụng ở trong cái cuộc sống. Thì vậy cuộc sống mình nó có cái sự đóng góp, có cái ý nghĩa, có cái lợi ích. Thì như vậy mình vận dụng cái tu mà Minh Thành nhắc rất là đơn giản, là từng ở trong hơi thở niệm Phật đó, thì lúc nào mình cũng thở, thì lúc nào mình cũng vận dụng được. Hoặc là lúc nào mình cũng mà nhớ niệm Phật được thì ngay đó mình vận dụng được pháp tu rồi. Nhưng có một điều, nếu như cái người mà bận tới mức mà không thể còn giờ rảnh nữa thì cái đó đành chịu thôi. Nhưng mà nếu như có thời giờ rảnh một tí tranh thủ được thì nên một ngày tối thiểu là một thời ở trước bàn Phật trang nghiêm thanh tịnh để mà mình niệm hoặc là mình tụng, niệm Phật hoặc là tụng kinh thì nó tốt hơn. Phải có cái thời khóa đó là tiến thêm một bước để mà mình cố gắng trừ người nào không thể mà có thời gian nữa mà thôi. Chẳng hạn như Minh Thành nghe có một số Phật tử một ngày ngủ có 3-4 tiếng đồng hồ thôi, thì như vậy đó là cái đó đành chịu, mình phải vận dụng vô công việc mình luôn. Rồi cái ý thứ hai là nói là khi mà mình niệm mà tới những lúc mình giật mình trở giấc mà còn cái chớn niệm Phật thì cái đó là tốt, dẫn được cái công phu tích lũy. Tại vì mình niệm dần dần nó quen rồi thì nó có cái chớn như vậy. Nhiều khi quý Phật tử mà trước khi ngủ á là mình cứ hít vào A Di Thở Đà Phật niệm Phật, quý vị ngủ vào cái giấc ngủ rất là an lành. Khi quý vị thức dậy làm gì cái chớn hơi thở và niệm Phật nó cũng còn nữa thì cái đó là nó dẫn được tích lũy rất là tốt. Cho nên tinh tấn hành trì. Nam Mô A Di Đà Phật. Rồi xong rồi, còn ai hỏi gì nữa?
Từ bi hỷ xả. Nếu thí dụ trong hai người đi cùng một trên một tuyến đường, cùng chung bước, tình cờ là nhìn thấy một tờ giấy 100 rớt của bất cứ người nào mình không biết lượm lên thì hai người chia đôi. Thì sau khi chia đôi rồi thì cái người khác, người hai người thì có một người trong lúc chia đôi để công bằng, ai nấy đều vui vẻ. Sau đó họ nghĩ họ có thể đôi lúc họ có lòng tham sân si gì đó, họ nói là dạ tôi có con, có mẹ, có vợ chồng gì đau ốm gì cho tôi xin thêm 10 đồng nữa đi. Vậy chẳng hạn cái người đối tác đó họ có lòng từ bi đi, họ cho thêm 10 đồng. Rồi sau đó họ thấy xin được 10 đồng, họ bây giờ cho tôi thêm 10 đồng nữa đi, tại gia đình tôi khó khăn quá. Như vậy trường hợp đó mình giải quyết từ bi bằng cách nào cho nó đúng đạo lý hả thầy?
Có một Phật tử giải quyết rồi đưa hết. Bởi cho nên hồi sáng chúng ta đã nói với đề tài từ bi đó, nói về tinh thần từ bi. Nhưng ở đây cũng là một cái điều thú vị mà tất cả Phật tử là cũng là cái vấn đề nó thực tế, nó thiết thực có nhiều trong cuộc sống. Bây giờ trong cái tình cảnh đó là tùy nơi cái tâm lượng của mình. Ví dụ như là tâm lượng của mình nó ở mức độ nào để mình giúp đỡ của người đó, mà mình giúp đỡ làm sao mà để cho họ được cái số tiền đó, họ về họ hỗ trợ gia đình, rồi họ đó là làm được nhiều việc tốt, chứ không phải giúp đỡ để rồi họ làm biến làm nhát, không có làm ăn gì hết, chỉ đợi cái sự giúp đỡ của người khác. Là có một Phật tử là gặp một cái trường hợp cũng rất đặc biệt. Cô này cho bạn mượn tiền mà hẹn tới cái ngày là đi tới để mà trả. Thì tới cái ngày đó, tới trả ta tưởng đâu đem tiền lại trả, ai nhờ lại mượn thêm. Em mượn thêm số tiền cũng ít, em mượn thêm là 200 đồng. Thì con này cũng thấy người ta khổ quá, lại than nó: chị ơi, bây giờ con tôi bị xe đụng mà từng cái đường lộ bên đây mà nó văng qua tới bên kia đó, rồi vợ đau yếu rồi đủ thứ chuyện hết trơn. Thấy cô này cũng thấy tội nghiệp quá, tình cảnh khổ vậy giờ biết làm sao, quên cái vụ nợ cũ đi, đúng trả lại là trả nợ cũ, đòi nợ mới phải, cái này quên vụ nợ cũ đi. Thấy người ta khổ quá, móc 200 đưa luôn. Ông chồng ông mới hỏi chứ sao nó lại có trả tiền hay không. Nó không có trả. Hỏi làm gì? Mượn thêm. Thì thấy cái gì rất là ngạc nhiên. Nó sao kỳ gục vậy. Nó thôi người ta khổ quá tội nghiệp, thôi giúp người ta đi, 200 cũng không tới đâu. Tuy rằng không phải giàu có gì nhưng mà cũng có thể giúp được trong cái tình cảnh ngặt nghèo. Nhưng mà không ngờ một cái thời gian sau, cái người đó họ trả hết cái nợ, món nợ cũ rồi trả luôn 200 mới. Chẳng những vậy mà họ còn giúp cho cái gia đình này làm ăn được tiến triển phát đạt. Từ 200 đồng cái lúc mà nguy nan bất ngặt đó, bây giờ quý vị thấy là do cái tâm lượng của mình mà thôi. Nếu như mình nợ cũ chưa trả, có thêm cho nợ mới không? Đó, quý vị thấy không? Mà cho nên mình thành nói từ bi ở nơi cái tâm lượng thôi. Đừng có dung túng. Mình biết họ lười biếng biếng nhát, cậy nương vô đó để mà họ làm biếng là không được. Nhưng mà mình giúp, mà giúp sao để cho họ tiến triển tốt lên. Mà nhất lại trong cái cảnh bức ngặt, trong cái cảnh khốn cùng, gọi là một miếng khi đói bằng nói gói khi no, phải không? Một miếng khi đói bằng gói khi no. Thì mình hỗ trợ, đừng có sợ lỗ, đừng có sợ mất, đừng sợ không lỗ không mất đâu. Hồi xưa có cái ông này là ông Mạnh Thường Quân, là cũng nổi tiếng lo giúp cho nhiều người. Một hôm có cái ông khách đó tới, thì ông khách này tới là không làm gì hết, tối ngày chơi ngồi nhịp đùi như không mà đòi ăn đồ ngon, mà đưa đồ dở lên chê. Thì ông Mạnh Thường Quân này cũng lo cho ông một cái thời gian. Một hôm có việc nhờ ông đi làm, nhờ đi đòi nợ, thì đưa cuốn sổ nợ cho ông đi mấy ngày rồi ông quầy trở về. Quầy về hỏi đâu tiền bạc gì đâu. Nó tôi đòi cho ông xong hết rồi, đòi cho ông xong hết rồi, tôi làm phước cho ông rồi, tức là xóa nợ hết trơn, đốt cuốn sổ nợ hết. Thì cái ông chủ này ông không có nổi nóng lên, nhưng mà ông nói thôi ông đi nghỉ giùm tôi cái đi, ông đi nghỉ giùm tôi đi. Thì trải qua một thời gian dài sau, thì cái ông chủ này ông bị cấp chức, không còn làm quan nữa, và cái tài sản cũng là khánh kiệt, không còn tiền của nữa, là trở về quê. Thì bây giờ khi mà ông bước tới cổng làng, thì dân từ cái cổng làng đó mà sắp hàng, hai cái hàng cho tới trước cửa nhà của ông để đón ông, và bà mừng vui reo vang, rồi là cảm ơn sâu sắc. Thì lúc đó cái ông mà hồi lúc trước nhịp đùi ăn đồ ăn ngon không, nó không thèm làm gì hết á, nói đó ông thấy không, cái phước mà hồi trước tôi nói ông, cái nợ đó giờ người ta trả đó. Thì lúc đó ông này mới thấy được. Thì quý vị thấy là không có mất đâu, đừng sợ. Nếu có thể giúp được thì cứ giúp, còn nếu mình thấy mình khả năng nhiêu đây thôi thì thôi đừng giúp nữa, tới đây thôi chứ đừng mang phiền não. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, quý Phật tử có ai còn úp mắt câu hỏi gì không, để tiện đây thì hỏi để thầy trả lời, chúng ta không còn thời gian nhiều. Bây giờ thì ngồi im ha, tới chân mai mốt không có thầy rồi hỏi u à quá.
Thôi ngộ hết rồi thầy ơi, ngộ hết rồi, giờ kết thúc được rồi, ngộ rồi, không còn nghi nữa, chắc giờ mình kết thúc được rồi ha.
Vậy hả thầy ha. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy, trước khi dứt lời trong buổi pháp tội chiều hôm nay, thì có cô Phật tử Diệu Ngọc sẽ đại diện hết cho quý Phật tử trong đạo tràng gửi lời ơn triêm công đức đến thầy, mong thầy lắng lòng ngồi lại trong giây lát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính mời thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa thầy, chúng con rất là ở hải ngoại này rất là nhiều phước duyên lành đã được thầy quan lâm đến đạo tràng hoằng pháp của chúng con, cho những thời pháp rất là quý giá, nhất là hai khóa tu 20 và 21. Chúng con luôn luôn nhớ lại những lời dạy của thầy để áp dụng trong cái đời sống hàng ngày, trong sự tu tập hàng ngày của chúng con. Kính thưa thầy, chúng con bây giờ đã diện kiến thầy, thấy mặt thật thầy, không còn coi qua DVD hay là VCD dĩa nào hết. Và chúng con thưa thầy, chúng con đã tiếp xúc với thầy cho nên đã rất là mãn nguyện, và hy vọng thầy sẽ qua Úc trong thời gian tới nữa. Thưa thầy, hồi sáng này thầy cho chúng con được một bài pháp nói về sự thương. Chúng con hứa với thầy là từ nay sắp tới sẽ áp dụng cái tình thương mà thầy dạy đó để trải khắp cho tất cả các bạn, có thể luôn là kẻ thù của mình nữa, mình cũng phải thương. Dạ, cái đó là mình buông bỏ tất cả. Và thưa thầy, chúng con trong đạo tràng này nhất định sẽ thương thầy trụ trì của chúng con để cùng nhau bảo tồn cái chánh điện này cho cái đạo tràng hoằng pháp này như vậy. Dạ. 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 Kính thưa thầy, thứ ba tới đây là thầy trở về Việt Nam. Chúng con là Diệu Ngọc cùng với các bạn ở đây, tất cả đều đồng kính chúc thầy luôn luôn thân tâm an lạc, sức khỏe dồi dào để thầy hoằng pháp độ sinh và thầy đi thượng lộ bình an. Và kính thưa thầy, chúng con nhất định sẽ đón những cái bài pháp tiếp tục của thầy gửi từ Việt Nam qua cho chúng con. Dạ, A Di Đà Phật.
Minh Thành vô cùng xúc động trước cái tấm lòng của quý Phật tử, mà nhất là nhìn cái gương mặt hoan hỷ của cô Diệu Ngọc sẽ thấy Bồ Tát Di Lặc xuất hiện. Được cái sự quan tâm, lo lắng, chăm sóc của thầy trụ trì cũng như của những bà cụ rất già, rất là lớn tuổi, từng bữa cơm, từng cái công việc nhỏ, từng đôi dép sắp phụ, thậm chí là từng bộ đồ, và cho đến những Phật tử phải bỏ công ăn việc làm để đưa Minh Thành đi đây đi đó, để hai lúa biết nước ngoài với người ta. Là không biết nói gì hơn, chỉ là một cái lòng biết ơn sâu sắc tất cả quý Phật tử. Và Minh Thành cố gắng làm sao tu học cho tốt hơn nhiều nữa để mà đền đáp với quý vị bằng những cái lời pháp chân thành của Phật tổ dạy, để chúng ta cùng nhau ứng dụng tu tập và có cái kết quả chân thật ở trong cuộc sống hiện tại và mai sau. Nam mô A Di Đà Phật.